are broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 7 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Rồi một ngày, hạt cải được gieo vào lòng đất. Rồi một chiều, đất sẽ chung vui hạt cải ngày khi trần gian mê đắm say trần gian, rồi một chiều hoàng hôn loang màu máu. Giêsu Giêsu, chính ngài là hạt cải gieo vào trần gian.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men và kia lấy vùi trong ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông. Và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Anh chị em thân mến, có lần mẹ Teresa Calcutta chia sẻ về ơn gọi phục vụ của mẹ. Trong những ngày đầu phục vụ người nghèo, tôi bị sốt nặng. Trong cơn mê, tôi thấy mình đến gặp Thánh Phêrô và bị chặn lại vì thiên đàng không có nơi cho người cùng khổ. Tôi tức giận nói với Ngài: Con sẽ làm cho thiên đàng đầy rẫy những người nghèo. Và lúc đó, Ngài buộc phải cho con vào thiên đàng. Trong Cựu Ước, qua sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ba thúng bột tương đương với 25 ký bột và bánh được làm từ số lượng bột này sẽ cung cấp một bữa ăn cho hơn 100 người. Như vậy, dụ ngôn men trong bột nói đến sự tương phản giữa một số lượng nhỏ của men và kết quả lớn. Khi sánh ví nước trời với hình ảnh hạt cải và nắm men, Chúa Giêsu cho thấy một đặc tính của nước trời, khởi sự trong khiêm tốn, bé nhỏ, nhưng sẽ thành tựu cách lớn lao và tốt đẹp. Mỗi người tín hữu qua bí tích rửa tội đều được mời gọi chứng tá về sự hiện diện của Thiên Chúa cho tha nhân bằng lời nói và cả đời sống đức tin của mình. Trong việc truyền giảng tin mừng, có thể có những khó khăn, thất bại trước mắt, nhưng hãy luôn tin tưởng vào kết quả sau cùng. Sự phong phú của nước Thiên Chúa vượt xa những khó khăn, thất bại theo cái nhìn của con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tấm lòng khiêm hạ, quả tim biết yêu thương của Chúa, để chúng con có được một tình yêu mạnh mẽ trong việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Rồi một ngày, lúa mì được gieo vào lòng đất. Rồi một chiều, đất sẽ chôn vùi hạt lúa ơi. Rồi một ngày, khi người ta quên lãng cánh đồng hồ. Rồi một chiều, lặng nghe tiếng đàn hát.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin quan trọng Giáo hội Việt Nam. Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho, đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Phòng báo chí Tòa Thánh trong công báo ra ngày thứ Bảy 26 tháng 7 năm 2014, ở một miễn nhiệm và bổ nhiệm đã loan tin, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là giám mục hiệu tòa Trophy Miana và đang làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Làm giám mục giáo phận Mỹ Tho. Sau đây là sơ lược về tiểu sử Đức Tân Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Ngài sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952 tại Đàn Giảng Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Năm 1963 đến năm 1972, học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý Cái Răng, Cần Thơ. Năm 1973 đến năm 1976, học tại Đại chủng viện Thánh Thomas Long Xuyên. Năm 1977 đến năm 1979, học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 8 năm 1980, thụ phong linh mục. Từ năm 1980 đến năm 1983, làm linh mục phụ tá giáo xứ Hà Đông, hạt sống mới. Từ năm 1983 đến năm 1987, quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt sống mới. Từ năm 1987 đến năm 1999, làm linh mục phụ tá nhà thờ Chính Tòa, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997, làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2001 đến năm 2004, học thần học mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ. Năm 2004 đến năm 2012, làm giám đốc trung tâm mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 3 năm 2008, làm thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và ngày 15 tháng 10 năm 2008, được Đức Thánh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, với châm ngôn giám mục là "Hãy theo Thầy". Ngày 15 tháng 11 năm 2008, thánh lễ tấn phong giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh do Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn chủ phong. Tháng 6 năm 2011 đến 19 tháng 3 năm 2012, làm giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh. Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ Phó Tổng Thư ký, nhiệm kỳ 2010 đến 2013 và 2013 đến 2016. Làm Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo từ năm 2009 đến năm 2010. Làm Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, nhiệm kỳ 2010 đến 2013.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Sáng ngày 7 tháng 7 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ 6 nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Thánh Cha Francisco xin lỗi và tái nghiêm khắc lên án tệ nạn này. 6 nạn nhân, 3 nam, 3 nữ, nay đã trưởng thành, đến từ Ireland, Đức và Anh Quốc. Mỗi người có một người thân hoặc một người tháp tùng, cũng là người thông dịch. Cùng với Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em và một số thành viên của Ủy ban, họ đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành lúc 7 giờ sáng tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Trong bài giảng ứng khẩu bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nghiêm khắc tố giác và bày tỏ đau buồn vì tội ác của một số giáo sĩ, giám mục và linh mục đã chà đạp sự ngây thơ trong trắng của các trẻ vị thành niên và ơn gọi tư tế của mình qua việc lạm dụng tính dục của những người trẻ ấy. Tội ác này không phải chỉ là những hành vi đáng lên án, nhưng nó giống như một việc phạm thánh, vì những trẻ em nam nữ ấy đã được ủy thác cho đoàn sủng linh mục của các giáo sĩ ấy để dẫn đưa các em đến cùng Thiên Chúa. Vậy mà các giáo sĩ đó đã hiến tế các em cho thần tượng đam mê của họ. Họ đã xúc phạm đến chính hình ảnh của Thiên Chúa. Tuổi thơ là một kho tàng quý giá. Con tim người trẻ cởi mở và đầy tín thác, chiêm ngưỡng các mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa và tỏ ra sẵn sàng một cách đặc biệt được nuôi dưỡng trong đức tin. Ngày hôm nay, con tim của giáo hội nhìn đôi mắt của Chúa Giêsu nơi các trẻ em nam nữ ấy và muốn khóc lóc. Giáo hội xin được khóc lóc trước những hành vi tội ác lạm dụng chống lại các trẻ vị thành niên, những hành vi để lại những vết tích suốt đời cho những người trẻ ấy. Đức Thánh Cha cam kết rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác về đào tạo các ứng sinh linh mục. Tôi hy vọng các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh giúp đỡ để bảo vệ trẻ vị thành niên, tất cả trẻ vị thành niên thuộc mọi tôn giáo, là những người bé nhỏ mà Chúa đang nhìn với lòng thương mến. Tôi xin sự giúp đỡ của Ủy ban để có thể có những chính sách tốt đẹp và các biện pháp trong giáo hội hoàn vũ để bảo vệ các trẻ em và huấn luyện nhân sự của giáo hội để thi hành các chính sách và biện pháp ấy. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để làm sao cho các tội ấy không tái diễn trong giáo hội nữa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các nạn nhân, và sau bữa ăn sáng, ngài đã gặp riêng họ trong hơn 3 tiếng đồng hồ cho đến 12 giờ 20 trưa, bình quân ngài gặp riêng mỗi người 30 phút. Trong cuộc họp báo trưa ngày 7 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi cho biết đã gặp các nạn nhân và họ cảm thấy biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì được lắng nghe với tất cả sự quan tâm và sẵn sàng. Hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Shin O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, đã nhóm họp buổi sáng và buổi chiều tại Vatican. Hiện diện trong khóa họp có một số thành viên tiên khởi. Họ bàn về việc đề nghị thêm các thành viên đến từ Á Châu, Phi Châu và các nơi khác để xin Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Ủy ban cũng bàn về việc soạn thảo quy chế. Ủy ban sẽ nhóm khóa họp tới đây vào tháng 10 năm nay.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp khích lệ cộng đoàn Kitô tại dải Gaza. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp khích lệ cộng đoàn Kitô tại dải Gaza. Sứ điệp đã được gửi đến cha Jorge Hernandez, thừa sai dòng ngôi lời nhập thể người Argentina, đang làm cha xứ tại Gaza. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: Hiền huynh thân mến, tôi đã nhận được tin tức qua cha Mario Cornioli. Tôi bày tỏ sự gần gũi với mọi người, với các nữ tu và toàn cộng đoàn Kitô hữu. Tôi luôn đồng hành với tất cả anh chị em qua sự gần gũi và qua lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Rất Thánh gìn giữ anh chị em. Một vòng tay ôm chào huynh đệ. Francisco. Sứ điệp đã được gửi đến cộng đoàn các tín hữu Kitô ở Gaza trước cuộc tổng tấn công bằng đường bộ của quân đội Israel vào dải Gaza. Hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông tin về tình trạng đáng lo âu của cộng đoàn gồm khoảng 200 tín hữu Công giáo sinh sống trong dải Gaza, cùng chia sẻ với mọi người dân nơi đây. Chiều thứ Tư, 16 tháng 7 vừa qua, 3 quả đạn pháo đã tàn phá bình địa căn nhà ngay trước giáo xứ, nơi mà các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã tìm đến trú ẩn từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa, cùng với 28 trẻ em tàn tật và 9 người già cả mà các chị đảm nhận việc nuôi dưỡng săn sóc. Cha Mario Cornioli là cha sở giáo xứ Betchala bên Cisjordania. Cha có một lót nói lên tình hình thê thảm của người dân trong vùng. Trong một đoạn cha viết: Tất cả các trẻ em đều kinh hoàng sợ hãi, không thể kiềm giữ những nhu cầu thể lý, tiêu tiểu tại chỗ và chỉ biết khóc suốt ngày. Tôi không dám nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu những tiếng than khóc này vọng đến tai Thiên Chúa. Thứ Bảy, 19 tháng 7 vừa qua, một nhân vật cao cấp của Liên Hiệp Quốc đã loan báo một cuộc viếng thăm của ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông, để bày tỏ tình liên đới với người Israel và Palestine, đồng thời giúp đỡ các phe lâm chiến chấm dứt bạo lực và tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp hiện nay.
Tin Anh Quốc. Anh giáo tấn phong giám mục cho phụ nữ, một trở ngại cho hiệp nhất nhưng không cản trở đối thoại. Quyết định của Giáo hội Anh giáo về việc chấp nhận cho phụ nữ được gia nhập hàng giám mục đã gây thêm cản trở trên con đường đi đến hiệp nhất, nhưng chúng ta vẫn cứ theo đuổi việc dấn thân vào cuộc đối thoại đại kết nhằm tìm kiếm sự hiểu biết nhau ngày một sâu sắc hơn và cộng tác với nhau trong phạm vi có thể. Đức cha Bernard Longley, Tổng giám mục Birmingham, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại và Hiệp nhất của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh Quốc và xứ Wales, đã phát biểu như trên sau khi biết tin Công nghị Giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc họp tại York các biểu quyết tán thành đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ. Được biết, đề nghị phong chức giám mục cho phụ nữ đã từng là vấn đề gây chia rẽ trong giáo hội Anh giáo nhiều năm qua. Về phía giáo hội Công giáo, Đức Tổng giám mục Bernard Longley ra tuyên bố nêu rõ, Ngài đánh giá cao câu mở đầu văn kiện của Công nghị Anh giáo, nhìn nhận những lý do của những người trong giáo hội Anh giáo vẫn tiếp tục cho rằng không được truyền chức giám mục cho phụ nữ, giống như chủ trương của giáo hội Công giáo và chính thống giáo. Ngài nói thêm rằng, tại thời điểm khó khăn này, một lần nữa, chúng tôi nhìn nhận từ sau Công đồng Vaticano đệ nhị đã có những tiến bộ đại kết đáng kể và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị vững chắc giữa các cộng đoàn của chúng ta. Đức Tổng giám mục Birmingham kết thúc bài tuyên bố rằng, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để củng cố những mối liên hệ này và cùng nhau mưu tìm việc làm chứng cho tin mừng trong cuộc sống. Việc truyền chức giám mục cho phụ nữ từ nhiều năm qua đã được sự ủng hộ của Tổng giám mục Canterbury Justin Welby, lãnh đạo Anh giáo, và người tiền nhiệm là Rowan Williams. Theo dự kiến, các nữ giám mục đầu tiên của Anh giáo sẽ được truyền chức trước cuối năm nay và trong năm 2015. Vào tháng 11 năm 2012, khi phần lớn giám mục và giáo sĩ chấp nhận việc truyền chức giám mục cho phụ nữ, thì Viện Giáo dân đã không đạt đủ số phiếu 2/3 tán thành, với 132 phiếu tán thành, 74 phiếu trống, còn thiếu 6 phiếu nên đề nghị đã không được thông qua. Trong công nghị lần này, cả ba viện, giám mục, giáo sĩ, giáo dân đã tán thành với hơn 2/3 số phiếu nên đề nghị truyền chức giám mục cho phụ nữ trong giáo hội Anh giáo đã được chấp nhận. Cũng nên nhắc lại rằng, giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ, Australia, Canada và Swaziland đã truyền chức giám mục cho phụ nữ từ nhiều năm qua.
Tin Jerusalem. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Địa kêu gọi đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột Israel và Gaza. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Cairo vào hôm thứ Hai, 21 tháng 7, để kêu gọi ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang giữa Hamas và Israel. Đây là những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến khi con số thương vong tại đây vẫn tiếp tục gia tăng. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi đối thoại và chấm dứt bạo lực. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican mới đây, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto, sứ thần tòa thánh tại Israel, và khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem và Palestine nói rằng, những lời của Đức Giáo Hoàng đã có một tác động lớn tại đây, và được tất cả các phương tiện truyền thông chính thức, cả báo chí cũng như đài phát thanh và đài truyền hình, trích dẫn. Tất cả đều lặp đi lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. Đó là điều mọi người chúng ta hy vọng ở đây, vì tình hình đang trở nên thực sự bi đát. Nhiều sinh mạng bị hủy diệt. Điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta phải chấm dứt bạo lực, vì bạo lực tạo ra những tình huống xung đột khác. Chúng toát ra những vết thương mới và gây thêm nhiều chết chóc. Những người có trách nhiệm phải hiểu rằng không có con đường nào khác hơn là đối thoại và đàm phán, phải giúp cho các bên liên quan và đưa họ vào bàn đàm phán. Tháng trước tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho hòa bình cùng với Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Cuối tuần qua, Đức Giáo Hoàng lại tiếp nối cuộc gặp gỡ này khi gọi điện thoại cho hai nhà lãnh đạo để kêu gọi họ thúc đẩy hòa bình. Điều Đức Giáo Hoàng đã làm, Đức Tổng giám mục Lazzarotto nói, là gieo hạt giống đầu tiên của đối thoại. Bây giờ chúng ta hãy chăm sóc hạt giống này, làm cho nó phát triển và sinh hoa kết quả. Hiểu ý nghĩa các cử chỉ của Đức Giáo Hoàng và chuyển nó thành hành động cụ thể như Ngài không ngừng kêu gọi. Điều đó đòi hỏi hành động cụ thể và can đảm. Đức Giáo Hoàng đã nhiều lần nêu rõ là hòa bình cần có những cử chỉ can đảm. Đây là lúc các nhà lãnh đạo chính trị của tất cả các bên hiểu điều này và đi theo chiều hướng này. Đức Tổng Giám Mục nói tiếp, mọi người đều mệt mỏi vì cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu. Tất nhiên, các cuộc xung đột cứ tái diễn sẽ càng gây thêm thất vọng. Nhưng đa số người dân đều muốn có hòa bình. Với những gì đang có, giáo hội tại Thánh Địa làm mọi chuyện có thể làm được trong tình huống này để trợ giúp. Chẳng hạn, sự cứu trợ tại chỗ mà các cơ quan cứu trợ công giáo địa phương như Caritas có thể cung cấp để giúp đỡ tức thời những người bị ảnh hưởng trực tiếp. Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục Lazzarotto kêu gọi đừng hủy bỏ các chương trình hành hương đến Thánh Địa. Nhiều người đã hủy chuyến hành hương, nhưng tôi nói rằng, đến Thánh Địa cũng là một cử chỉ đẹp của tình liên đới. Điều đó giúp cho mọi người biết rằng, các Kitô hữu khác, dù bất cứ điều gì xảy ra, họ vẫn đến đây.
Tin Jerusalem. Đức Giám Mục Phụ tá Jerusalem nói rằng, chiến tranh bạo lực chỉ gây thêm chết chóc, tàn phá và hận thù. Chiến tranh và bạo lực leo thang chỉ gây thêm chết chóc, tàn phá, mất tin tưởng và thù hận giữa người Israel và người Palestine. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Jerusalem, đã khẳng định như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican hôm 14 tháng 7 vừa qua. Như đã biết, trong các ngày qua, chiến tranh đã leo thang sau vụ ba nữ sinh Do Thái và một thiếu niên Palestine bị bắt cóc và bị sát hại. Tổ chức Oxfam cho biết, tính tới nay, không lực Israel đã thi hành 2.144 phi vụ bỏ bom và oanh kích vùng Gaza, khiến cho gần 200 người bị thiệt mạng, 1.200 người bị thương và hơn 30.000 người phải di tản. Còn phía Hamas đã bắn 1.103 hỏa tiễn sang các thành phố và làng mạc của Israel, kể cả Jerusalem, Tel Aviv và Haifa, khiến cho 22 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình chiến cuộc liên lụy tới 395.000 dân và 18 thành phố và làng mạc Palestine. Hiện nay, tổ chức nhân đạo Oxfam đang chở phẩm vật cứu trợ tới cho 3.000 gia đình chạy trốn bom đạn. Người dân miền Bắc Gaza bồng bế nhau tới trại tị nạn Jabalia, ẩn trú trong các trường học của Liên Hiệp Quốc để tránh bom đạn. Cha sở giáo xứ Gaza đã công bố thư cho biết tình hình vô cùng thê thảm. Trong số các người chết có nhiều trẻ em, phụ nữ và người trẻ. Số người chết và bị thương gia tăng mỗi ngày. Các trẻ em bị chấn thương tâm lý và tinh thần trầm trọng. Trên bình diện quốc tế, ngày 14 tháng 7 vừa qua, đại diện của các nước Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức và Pháp đã nhóm họp tại Vienna để thảo luận về một cuộc ngưng chiến. Đề nghị của Ai Cập sẵn sàng làm trung gian hòa đàm giữa Israel và Palestine đã bị nhóm Hamas cương quyết khước từ. Đức cha Somali cho biết các giám mục sẽ đi thăm dân chúng vùng Gaza và đem phẩm vật cứu trợ cho dân chúng. Đức cha cũng cho biết nước Ả Rập Saudi sẵn sàng gửi đồ cứu trợ tới dân nghèo và Hồng Thập Tự Gaza. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lời truyền phép trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, khi cử hành nghi thức trên bánh và chén rượu, Chúa Giêsu đã đọc lời truyền phép như chúng ta có được trong phúc âm nhất lãm và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về các lời truyền phép này. Trước hết, có một vài nhận xét sơ khởi như sau. Trong khi các thánh ký nhất lãm và Thánh Gioan đã ghi lại nhiều lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng các ngài đã không ghi lại một lời chúc tụng nào của Chúa Giêsu trên bánh và trên rượu. Chính Thánh Basilio đã xác nhận điều này khi ngài nói, các thánh ký nhất lãm và Thánh Phaolô chỉ ghi lại các lời kết thúc của Chúa cho thấy hiệu quả của lời chúc tụng mà ngài đã đọc và ý nghĩa mới của bánh và rượu. Vào thời Chúa Giêsu, phụng vụ của Do Thái để cho nhiều tự do hơn ngày nay, người ta chỉ xác định phần mở đầu và kết thúc của kinh chúc tụng, còn phần giữa thì không nhất định. Các luật sĩ có quyền sáng tác tại chỗ kinh họ đọc cùng với môn đệ của họ. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông, và như các luật sĩ đã dạy các môn đệ của họ cầu nguyện. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dạy các tông đồ cầu nguyện, và Ngài đã sáng tác ra các lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đọc nơi phúc âm Tô Thánh Marco, chương 6 câu 9, chương 11 câu 25-27, phúc âm Thánh Luca chương 11 câu 2-4, phúc âm Thánh Gioan chương 11 câu 41-42, và phúc âm Thánh Gioan chương 17. Đằng khác, chúng ta thấy không bao giờ Chúa dùng kiểu nói gián tiếp hoặc ở ngôi thứ ba để cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa không nói với Chúa Cha, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, nhưng đã nói, lạy Cha, con cám ơn Cha. Vì thế trong bữa tiệc ly, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng Chúa Giêsu đã có công thức cầu nguyện và chúc tụng riêng do Ngài sáng tác ra. Ngài đã nói trực tiếp với Chúa Cha, Ngài dùng một số chủ đề truyền thống vẫn dùng, nhưng Ngài thêm vào đó các chủ đề mới cho phù hợp với sứ mạng của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho mọi người biết ý định của Chúa Cha muốn cứu rỗi mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói trên bánh, này là mình ta, và trên rượu, này là chén máu ta. Tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy điều chính yếu của lời chúc tụng của Chúa, và từ đó ta nhận ra hiệu quả của lời chúc tụng Ngài đã đọc lên trong bữa tiệc ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu các lời này có ý nghĩa gì, mình ta và máu ta có nghĩa gì. Chúng ta đã biết các lời đó được nói trên bánh và trên rượu. Và hai yếu tố này được hiểu như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu, tiếng Aramaico được dùng trong dân gian, và Chúa Giêsu đã nói tiếng Aramaico như các người Do Thái thời của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói mình ta và máu ta, Ngài đã nói bằng tiếng Aramaico. Các học giả khi dịch hai tiếng Aramaico này, mình ta, máu ta, đã lưỡng lự không biết phải dịch từ ngữ mình ta với cùng một từ tương đương như là thịt ta hay không. Sự thật, người ta vẫn dùng từ ngữ thịt ta và máu ta đi liền nhau như trong phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. Về sau người ta dịch là mình ta vì ảnh hưởng của giáo hội học nhiều hơn. Chúa Giêsu đã hiểu gì khi Ngài đồng hóa bánh với mình Ngài và rượu với máu Ngài? Ngài có ý nói là mình Ngài và máu Ngài là các chất được hiến tế trong hy tế. Điều này có đúng vậy không? Hay Ngài chỉ coi đó là cách diễn tả của toàn thể con người của Ngài? Đó là vấn đề cần tìm hiểu. Các học giả dựa vào việc nghiên cứu các khoa nhân chủng học của vùng Cận Đông và dựa vào môn thần học Kinh Thánh đã cho rằng từ ngữ mình và máu là chỉ toàn thể con người. Nhưng người ta có thể hỏi, tại sao để chỉ con người toàn thể, Chúa Giêsu đã dùng tới hai cử chỉ để nói cùng một ý tưởng? Như vậy việc Chúa Kitô làm phải có một ý nghĩa khác biệt cho mỗi cử chỉ. Sự khác biệt đó hệ tại vào điều sau đây. Máu để chỉ một vật sống cụ thể, riêng biệt, có tính chất linh thiêng, còn thịt chỉ một vật sống riêng biệt giữa các vật sống khác ở trên thế gian này. Vì vậy, khi ban máu của Ngài là ban sự sống riêng biệt mà một vật sống đều có, còn ban thịt của Ngài là hy sinh chính việc sống trên trần gian với những liên hệ với người khác. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm hai cử chỉ trên bánh và rượu. Đằng khác, ở đây chúng ta cũng cần hiểu từ ngữ máu và thịt trong chiều hướng hy tế. Vì trong sách Lê Vi và trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, khi dùng hai từ ngữ thịt và máu, các tác giả không phải để chỉ một con người với bản tính yếu đuối của họ trong thế gian, nhưng là hiểu rằng con người được phân chia ra vì hành động sát tế. Do đó, khi ban thịt và máu mình, Chúa Kitô đã hoàn tất hy tế ban chính thịt và máu của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy ý tưởng này còn được biểu lộ ra một cách rõ ràng khi Chúa nói, này là mình ta bị nộp vì các con, và này là máu ta bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các từ ngữ bị nộp và từ ngữ bị đổ ra là những từ ngữ cho thấy ý tưởng hy tế trong tất cả truyền thống của Kinh Thánh. Vậy khi Chúa Kitô ban thịt và máu Ngài cho chúng ta, thì thịt máu này là chính toàn thể con người của Ngài, đó là chính sự sống của Ngài, đó là chính việc hy sinh của Ngài giữa anh em đồng loại. Và đó là biến cố Ngài lấy thịt máu được hiến dâng để nên lễ tế đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn từ nhân chủng học và thần học Kinh Thánh này, chúng ta đã nhìn ra ý nghĩa của lời Chúa Kitô nói trên bánh và rượu, này là thịt ta, này là máu ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai điểm đầu tiên của bài nói về nhiệm vụ giáo dục của gia đình, đó là nhiệm vụ giáo dục của gia đình và gia đình cùng các đơn vị giáo dục. Hôm nay chúng ta cùng bàn về hai điểm còn lại của bài này với các tiêu đề, mục tiêu giáo dục của gia đình và phẩm giá cùng quyền lợi của con cái. Trước hết, chúng ta nói về mục tiêu giáo dục của gia đình. Gia đình có trách nhiệm cung cấp cho con cái một nền giáo dục toàn diện. Tin ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 1 đã đề cập đến mọi nền giáo dục chân chính đều là nhằm đào tạo con người trong cái nhìn hướng tới mục tiêu cuối cùng của con người và ích lợi của xã hội mà con người thuộc về, cũng như trong các nghĩa vụ mà con người phải tham gia gánh vác khi trưởng thành. Sự giáo dục toàn diện này được thực hiện trong đối thoại, gặp gỡ, sinh hoạt xã hội, tình trạng hợp pháp, liên đới và hòa bình, bằng cách vun trồng các đức tính căn bản là công lý và bác ái, như tổng huấn Familiaris Consortio đã nói ở số 43. Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và của người mẹ đều cần thiết như nhau. Bởi đó, cha mẹ phải cộng tác với nhau trong trách nhiệm này. Họ phải thi hành quyền bính với lòng tôn trọng và sự dịu dàng, nhưng nếu cần thì cũng phải kiên quyết và cứng rắn, nhưng phải đáng tin cậy, ổn định và khôn ngoan, lưu tâm đến ích lợi toàn diện của con cái. Cha mẹ cũng có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục giới tính cho con cái. Có như thế, cha mẹ giúp cho con cái trưởng thành quân bình bằng cách dạy dỗ chúng một cách trật tự và tuần tự về ý nghĩa của tính dục, để chúng biết quý trọng những giá trị luân lý và nhân bản đi đôi với tính dục. Tổng huấn Familiaris Consortio số 37 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải rằng, vì có sự liên quan mật thiết giữa khía cạnh tính dục với những giá trị đạo đức của con người, nên việc giáo dục phải giúp con cái hiểu biết và tôn trọng các chuẩn mực luân lý, coi đó như là những nguồn bảo đảm cần thiết và hết sức giá trị để con người được trưởng thành một cách có trách nhiệm trong tính dục của mình. Và sau cùng, chúng ta nói về phẩm giá và quyền lợi của con cái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị khuyên nhủ các gia đình phải tôn trọng phẩm giá của con cái qua tông huấn Familiaris Consortio số 26 rằng, trong gia đình là một cộng đồng các ngôi vị, người ta cần phải quan tâm đặc biệt tới con cái bằng cách phát triển lòng quý mến sâu xa phẩm giá riêng của chúng, tôn trọng và quảng đại lưu tâm đến các quyền lợi của chúng. Đây là điều phải làm đối với mọi đứa con, nhưng nó trở nên cấp bách hơn khi đứa trẻ còn nhỏ, và càng cần mọi sự hơn khi chúng đau ốm, buồn khổ hay tật nguyền. Quyền lợi của con cái phải được luật pháp xã hội bảo vệ. Các quốc gia phải công khai nhìn nhận các giá trị xã hội của con cái trong gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trách nhiệm của các quốc gia trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 2 tháng 10 năm 1979, rằng không có quốc gia nào trên trái đất, không có hệ thống chính trị nào có thể suy nghĩ về tương lai của mình mà không thông qua hình ảnh của các thế hệ mới này, là thế hệ sẽ kế thừa cha mẹ mình di sản phong phú gồm các giá trị, nghĩa vụ và khát vọng của chính quốc gia mà các thế hệ ấy thuộc về, cũng như của toàn thể gia đình nhân loại. Thông điệp về Ngày Thế giới Hòa bình năm 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo cho thế giới biết những nguy cơ ngăn chặn sự phát triển toàn diện của một số trẻ em trên thế giới chỉ vì thiếu những điều kiện thuận lợi, dù tư pháp quốc tế đã cố gắng bảo vệ quyền của các trẻ em. Chính vì vậy, xã hội và gia đình phải lưu tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực đầy đủ, chỗ ở cần thiết, thực hiện việc đào tạo đầy đủ và thích hợp, để các trẻ em có thể trưởng thành đầy đủ và toàn diện. Đồng thời, xã hội phải kiên quyết loại bỏ những vấn đề nghiêm trọng trong xã hội tác động đến trẻ em ngày nay, như các tệ nạn, buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, hiện tượng trẻ em đường phố, trẻ em tham gia quân đội, tảo hôn, trẻ em tham gia kinh doanh phim ảnh khiêu dâm và tình dục, vân vân. Từ đó, xã hội trả lại cho những trẻ em không có hoàn cảnh thuận lợi, quyền và các điều kiện được sống lành mạnh, trưởng thành quân bình và toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, với bài Nhiệm vụ giáo dục của gia đình hôm nay, chúng tôi kết thúc chuyên đề nói về đặc tính xã hội của gia đình. Trong loạt bài tới, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là tương quan giữa gia đình và xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng động lời của Chúa trong lòng con thiên. Chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi về đâu. Bốn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm sâu con gặp niềm đau. Và Chúa biết con đi tìm, tìm những ước mơ trong đời, Ngài vẫn ở đó bên. Lặng lẽ dõi hướng chân con, khi con bơ vơ con tìm đến Chúa, khi con hoang mang con tìm bình an, và Chúa vẫn thương con hoài, Ngài dẫn bước con trong đời, tình yêu ơi quá tuyệt vời, một mình con với Chúa.
Thánh Giuse Sambedo Xuyên sinh ngày 29 tháng 4 năm 1821 tại họ đạo Thánh Stefano thuộc vùng Antirio, Tây Ban Nha. Với 37 tuổi đời, 9 năm truyền giáo, 3 năm làm giám mục, những con số trên nói lên sự khiêm tốn giống như biệt danh mà Ngài vẫn thích mọi người gọi mình là người tội lỗi khốn khổ. Thế nhưng, cuộc đời và sự nghiệp của thánh nhân lại vô cùng vĩ đại, trái ngược hoàn toàn với cái tên đơn sơ và những con số hạn hẹp. Ngài như viên ngọc quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho Giáo hội Việt Nam. Nơi Ngài, chúng ta sẽ tìm thấy một con người có nhiệt tâm truyền giáo, mẫu gương của sự chay tịnh, hãm mình theo luật dòng và sự hy sinh cầu nguyện. Điểm nổi bật nhất của Ngài vẫn là Ngài thường cầu nguyện lâu giờ trước thánh thể, đến nỗi mọi người quá quen thuộc với hình ảnh của một chàng thanh niên thanh lặng và khiêm tốn, luôn quỳ hàng giờ trước thánh thể. Vì lý do đó, mọi người đặt cho Ngài một cái tên dí dỏm là Ông Cầu Nguyện. Cái tên đồng thời cũng nói lên lòng kính trọng và yêu mến dành cho Ngài. Có thể nói, tất cả những hoa trái mà Ngài đã cố gắng vun trồng trong suốt cuộc đời hiến thân cho Thiên Chúa là nhờ vào đời sống thánh thiện và chuyên chăm cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, giữa một xã hội xô bồ, ngập tràn tiếng ồn ào như hiện nay, cầu nguyện trở thành một khái niệm thật xa lạ và vô nghĩa đối với nhiều người. Ngày nay, con người thường lo tìm kiếm những giá trị vật chất chóng qua nơi trần gian. Có người dành cả cuộc đời và tâm huyết chỉ để thỏa mãn nhu cầu về cái ăn, cái mặc. Có người thì đốt cháy thời gian vào những thú giải trí vô bổ. Có người thì miệt mài trong việc tìm kiếm danh vọng, địa vị. Nhưng ít ai tìm cho mình một thời giờ ngắn ngủi để tĩnh lặng và cầu nguyện. Trước những cám dỗ ngọt ngào của cuộc sống, nhiều người đã bỏ quên Thiên Chúa và không còn nhận ra sự hiện diện của Ngài. Thay vào đó, họ để cho sự kiêu ngạo thống trị khi nghĩ rằng mọi sự trên trần gian này là của họ. Họ có thể làm được tất cả bằng sự tự do và nỗ lực cá nhân, chẳng có Thiên Chúa nào giúp đỡ ngoài bản thân mình. Thế nên, cầu nguyện là một sự ngớ ngẩn, là một hành động của kẻ điên rồ, rảnh rỗi. Chính vì lý do đó, cuộc sống của họ trở nên một chuỗi dài của những ngày sống vô định và nhàm chán. Vì thiếu đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa, con người chúng ta ngày càng trở nên hời hợt với chính mình và lãnh đạm với tha nhân, dễ dàng đầu hàng và tuyệt vọng trước những khó khăn của cuộc sống. Điều đáng buồn hơn là nhiều người không biết bám víu vào đâu để có thể giải quyết những khó khăn của mình. Họ đã tìm tới cái chết như một giải pháp hầu tránh khỏi những đau khổ tuyệt vọng. Những hậu quả đó là do con người không quan tâm tới đời sống thiêng liêng, thiếu đời sống cầu nguyện. Là người Kitô hữu, chúng ta cần xác tín vào Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của sự sống. Yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng đời sống đức tin cũng như đời sống tinh thần của chúng ta đó là việc cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là trở về với Thiên Chúa và trở về với chính mình. Thật vậy, trở về với Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra Thiên Chúa luôn hiện hữu bên ta bằng cách này hay cách khác, thấy được tình yêu vô biên và sự quan phòng của Ngài, đồng thời nhận thức được những đòi hỏi của Ngài thúc bách ta sống đời sống phúc âm. Trở về với chính ta để thấy được những yếu đuối của bản thân và tình liên đới với tha nhân. Điều đó đòi buộc ta phải mở rộng tâm hồn mình bằng tình yêu thương và tôn trọng khi đến với mọi người. Thánh Giuse Xuyên đã trở nên mẫu gương cho mỗi người chúng ta trong đời sống khiêm nhường và siêng năng cầu nguyện. Chúng ta hãy noi gương thánh nhân mà sống đời cầu nguyện, vì nhờ cầu nguyện chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa và được trở về với chính mình. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương về đời sống khiêm tốn và cầu nguyện là Thánh Giuse Xuyên. Xin cho mỗi người chúng con biết tìm cho mình những giờ phút thanh lặng để được ở bên Chúa. Nhờ đó, chúng con được thêm sức và đổi mới mỗi ngày.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thượng xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng lại, lạc từng bước chân đi lạc lối.
Lặng lẽ dõi bước chân con.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin để Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063-2939-0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.